giáo dục tư tục truyền thống, học vấn dạy con trẻ. Vì sao trẻ trộm đồ? Tập 3. Chúng con xin chào thầy ạ. Xin chào mọi người. Hai tiết mục trước của chúng tôi là vì sao trẻ trộm đồ, hiện nay được mọi người quan tâm nhất. Không ngờ là như vậy. Đây là gì? Chúng ta gọi là sự thất bại của giáo dục. Sư phụ nói với chúng ta, văn hóa truyền thống bị đứt đoạn 4 đời rồi. 4 đời, 6 đời thì làm giáo dục làm sao có thể không thất bại được chứ? Hiện nay giáo dục đều dạy tri thức, kỹ năng. Ở nhà là truyền hình, internet dạy học. Cho nên trẻ nhỏ đều bị dục vọng sai khiến. Lời nói, việc làm, cách nghĩ của chúng đều là vì thỏa mãn dục vọng của chúng. Hôm nay phụ huynh của đứa trẻ này cũng ở đây. Chị là mẹ, ở nhà con mình trộm đồ, nhưng chị thường không xem trọng, phải không? Dạ đúng mà. Sau khi thấy con mình trộm đồ, lúc đó chị đã nghĩ như thế nào? Tôi cảm thấy dường như con nhà ai cũng đều như vậy. Là chuyện nhỏ à? Dạ. Khi chị nghe thấy con mình đã trộm đồ 2 năm rồi, mặc dù nó trộm đều là những thứ như bánh kẹo, văn phòng phẩm, chị cảm thấy như thế nào? Tôi nghĩ trộm xong rồi thì thôi, ăn xong rồi thì thôi. Trộm một cây bút chì, những thứ như bút chì, cục tẩy thường hay xuất hiện thêm một cái, thiếu mất một cái. Những hiện tượng như vậy tôi cũng không chú ý. Hôm nay chúng ta thấy quả thật phụ huynh đã lơ là rồi. Trong tiết mục lần trước chúng tôi từng nói, một cây bút chì, kẹo, trái cây, những thứ này đối với chúng ta là chuyện nhỏ, nhưng đối với trẻ là chuyện rất lớn. Chúng trộm những thứ rất lớn như vậy thì đó không còn là chuyện nhỏ nữa rồi. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ tâm lý của chúng. Hai cô chủ nhiệm đều ở đây, tôi nghĩ các cô sẽ có thể hội sâu hơn. Trẻ luôn luôn ghi nhớ. Người lớn chúng ta cảm thấy là chuyện nhỏ, nhưng chúng cảm thấy là chuyện lớn. Chuyện lớn sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn đến với chúng. Nói cách khác, người lớn trộm 1-2 dạng sẽ phải ngồi tù. Đối với họ đó là việc lớn. Kỳ thực đối với trẻ mà nói thì cũng giống như trộm 1-2 dạng vậy. Vì sao vậy? Vì đối với chúng mà nói thì đây là việc rất quan trọng. Nếu nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ không dám lơ là nữa rồi. Trong mắt của chúng, một cây kẹo chính là một dạng tiền, là việc quan trọng như vậy, đúng không? Chúng còn phát hiện trong đầu chúng đều luôn nghĩ, khi nào không có người mình có thể trộm được đồ. Ví dụ như đứa trẻ này đến chỗ chúng con một thời gian rồi, nó trộm rất nhiều đồ, toàn bộ trường học đều bị nó lục lọi hết rồi. Thời gian của đó là gì? Chính là lúc mọi người không nhìn thấy. Cho nên chúng con phát hiện trong đầu đứa trẻ này đều là để ý xem người này có ở đây không, mọi người đang bận cái gì. Khi mọi người đang bận không ai chú ý đến, mình sẽ đi trộm đồ. Đều là như vậy. Thậm chí khi đứa trẻ này đang đọc sách, chúng còn đi quan sát mắt nó lắm la lắm lét, tức là mắt nó liếc đảo từ đầu đến cuối. Thường nhìn thầy cô đi lên trước thì nó biểu hiện thế này, thầy cô nhìn nó thì nó lại biểu hiện thế kia. Thậm chí các bạn học lớn ở bên cạnh nó thì nó lại biểu hiện khác. Đứa trẻ này đã dưỡng thành thói quen rồi ạ. Thói quen này là gì vậy? Thói quen không có tâm hổ thẹn. Mọi người nghĩ xem, trong 2 tập này chúng tôi nói một điểm quan trọng nhất. Chúng tôi phải đặc biệt nhấn mạnh với mọi người, chữ sĩ trong hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ. Từ nhỏ một đồ vật rất nhỏ, bạn cũng phải nói với chúng, vật tuy nhỏ chớ cất riêng, hễ nhận cho phân biệt rõ. Đồ vật dù rất nhỏ nhưng không phải của con thì không được động vào, phải biết động vào đó là việc rất là xấu hổ, đó là việc đáng hổ thẹn. Cho nên trong hoàn cảnh như vậy thì từ nhỏ chúng đã được nhận giáo dục tâm hổ thẹn rồi. Bạn xem người mẹ này nói rất thẳng thắn, thành khẩn là chuyện nhỏ mà. Chúng ta nhìn là chuyện nhỏ nhưng chúng nhìn là chuyện lớn. Trên thực tế chúng ta đang lấy chuyện lớn của chúng làm chuyện đùa, lơ là rồi. Từ đó bạn liền biết chúng tại vì sao biến thành một đứa trẻ hư. Nguyên nhân là gì? Trong mỗi việc lớn của trẻ, chúng ta không nói cho chúng biết tiêu chuẩn thiện ác, đúng sai, tốt xấu. Việc này rất quan trọng. Bạn xem, một vật không cho mà lấy, tức là một thứ rất nhỏ không cho mà lấy chính là ăn trộm. Trong tình trạng như vậy thì phụ huynh phải nắm bắt cơ hội để giáo dục, gọi đứa trẻ đó lại quỳ xuống đó. Lúc nhỏ chúng tôi đã nhận được nền giáo dục này mà lớn lên quỳ xuống, thứ này ở đâu ra? Chúng tôi từng xem bộ phim Long Tu Câu. Dạ. Cô bé nhà nghèo đó thích con cá vàng, anh trai trộm từ chợ cá mang về. Mẹ là người như thế nào vậy? Người lớn tuổi vừa nhìn thấy liền hỏi ở đâu ra vậy? Người ta tặng, người ta thương con như vậy sao? Nói đi. Nhà mình nghèo, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Họ có sự tôn nghiêm, đó đều là sự giáo dục tốt nhất đối với con cái. Mẹ ơi, anh cho con hai con cá này. Nhị ca tử, cá vàng ở đâu ra chị? Là tự Lục bán cá cho con à. Vì sao anh ta thương con như vậy hả? Nhị ca tử, mau nói thật với mẹ đi. Chúng ta nghèo, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Chúng ta không được đi ăn trộm. Đem cá này trả cho người ta đi. Một cái bút chì, một cái kẹo nhỏ, có nhỏ không? Không được lấy. Khi chúng còn nhỏ phải nên xử phạt, không nên thương tình. Quỳ xuống ở đây cho chúng hai cái bạt tai, để chúng cảm thấy đau, cảm thấy hổ thẹn. Cái bạt tai đó, cây thước đó đánh xuống sẽ thức tỉnh tâm hổ thẹn của chúng. Ở trường thầy cô cũng nên như vậy. Còn xem những bạn học kia, người ta ngồi đoan trang, từ nhỏ đã có dáng vẻ của chánh nhân quân tử. Con xem lại mình đi, ngày ngày lén la lén lút, con làm gì vậy? Lớn lên thì chẳng ai dám gần con. Từ nhỏ con đã xấu tính như vậy thì lớn lên ai sẽ giúp đỡ con chứ? Những lời này đều là cha mẹ, ông bà nội, thầy cô, hiệu trưởng nhà trường dạy. Khi tôi đi học đã từng nghe những lời này. Hiện nay họ không dạy nữa. Buổi trưa không được ăn cơm mà quỳ ở phía trước. Còn còn mặt mũi mà ăn cơm sao? Trên tay cầm những thứ đã ăn trộm, nhìn mọi người ngồi đó ăn cơm. Chúng được giáo dục thì tâm hổ thẹn tự nhiên sẽ sanh khởi. Vậy bạn nói trẻ nhỏ chúng hiểu không? Chúng hiểu chứ. Mạnh Phu Tử nói, người nào cũng có tâm hổ thẹn, ghét cái ác. Sanh ra chúng đã có cái tâm này. Chỉ xem bạn có dạy hay không mà thôi. Bạn vừa dạy thì tâm này liền xuất hiện. Bạn không dạy chúng thì tâm này sẽ dần dần bị che kín đi. Cuối cùng sẽ như thế nào? Không có tâm hổ thẹn nữa, còn trộm đồ của cha mẹ, thậm chí ngang nhiên hại cha mẹ. Hy vọng cha mẹ chết sớm, để nhà này là của con, để gia sản cho con. Vì sao chúng biến thành cầm thú như vậy? Suy đồi thành cầm thú không có tâm hổ thẹn vậy. Con người và cầm thú khác biệt lớn nhất là con người có tâm hổ thẹn, động vật thì không có. Cho nên tôi nghe rất nhiều người hiện nay nói làm động vật rất tốt, đó thật sự đều là tín hiệu xã hội loài người đang đọa lạc, bại hoại, đổ vỡ. Cõi người có sự tôn nghiêm của cõi người, làm sao lại thường lấy động vật súc sanh so sánh với chính mình được chứ? Đó đều là lời mắng người, hiện nay tự mình chửi mình. Cho nên từ nhỏ, khi chúng còn rất nhỏ, phải nói cho chúng biết bồi dưỡng tâm hổ thẹn cho chúng. Tâm hổ thẹn này trẻ tự nhiên đã vốn có, để chúng luôn luôn giữ gìn. Bạn nói lợi ích là gì? Tương lai đứa trẻ này bớt gặp tai nạn. Trong lòng chúng, tâm hổ thẹn chính là giới hạn. Chúng sẽ không phạm quy, có sự ràng buộc mà. Cái gì ràng buộc chúng vậy? Thể diện của bản thân chúng. Cho nên khi chúng tôi còn nhỏ, thường nghe người lớn mắng: không cần mặt mũi nữa rồi, mặt của ta phải để ở đâu đây? Thường nói những lời này. Còn cần mặt mũi nữa không? Đó đều là gì vậy? Đều là giáo dục cái tâm hổ thẹn. Thưa thầy, con là chủ nhiệm lớp. Mấy hôm trước con nghe một học trò phê bình một bạn học kém tuổi hơn nó. Buổi trưa mọi người được phát trái cây, vừa đúng lúc có người nhiệt tình mang quả anh đào đến tặng. Như anh đào thì bình thường các học trò đều không được ăn. Học trò này đã phê bình người bạn học nhỏ là: vì sao bản thân bạn lấy nhiều anh đào như vậy? Anh đào ngon như vậy, chúng ta lúc ăn cơm học trưởng không dám ăn nhiều, thầy cô cũng không ăn nhiều. Nó nói: bạn có bao nhiêu phước báo mà bạn dám làm như vậy chứ? Bạn có phước báo bao lớn mà bạn dám ăn như vậy? Đồ ngon như vậy chúng ta phải dâng lên trưởng bối, thầy cô, học trưởng, sau đó mới đến chúng ta. Bạn dám ăn nhiều như vậy, bạn đã nghĩ kỹ chưa? Có phải bạn muốn lãng phí hết phước báo phải không? Sau đó bên cạnh còn có một bạn học nữa đã phê bình bạn học kia. Bởi vì lúc đó bạn học này đang bị bệnh nên đã để anh đào lên tấm xốp đi lại dưới chân đó. Bạn học này liền phê bình đó là: anh đào là do người có lòng tốt biếu tặng, là họ có lòng yêu thương đối với chúng ta. Chúng ta đang ở trường hưởng phước của thầy cô mới được ăn anh đào ngon như vậy. Bạn để nó dưới chân, bạn không có chút tâm cung kính nào cả. Tại sao bạn có thể làm như vậy? Lúc đó con nghe thấy, con liền nghĩ, con tin là đối với những học trò đó, chúng tuyệt đối sẽ không đi trộm đồ. Học trò đó bao nhiêu tuổi? Dạ 14 tuổi à? 14 tuổi à? Bạn liền biết, chúng nhỏ như vậy, nhưng chúng có cái tâm gì? Chúng có tâm cung kính, đúng không? Chúng ta nên ăn ít, còn trưởng bối, thầy cô nên ăn nhiều. Nó có tâm gì vậy? Nó có tâm lễ nhường, có tâm cung kính, có tâm lễ nhường. Đồ của thập phương cúng dường, trưởng bối ở bên ngoài mang tặng đồ không được tùy tiện để dưới chân. Nó có tâm kính sợ. Nói cách khác, xung quanh không có người nhìn thấy, phải không? Dạ. Ở trong không có thầy cô mà cô tình cờ nghe được, chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ nó có tâm hổ thẹn. Tâm hổ thẹn gì? Không có người nhìn nó, đúng không? Không phải nó gặp cảnh sát thì mới nói lời này, không phải gặp cha mẹ nó mới nói lời này, mà nó tự giác có thể nói ra. Tâm cung kính, tâm lễ nhường, tâm hổ thẹn trong lòng nó đều khởi tác dụng rồi. Trong sách Mạnh Tử, Mạnh Lão Vu Tử đều hoàn toàn nói đến ba loại tâm này. Người nào cũng có tâm kính yêu, tâm lễ nhường, tâm hổ thẹn ghét cái ác. Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ thầy cô dạy đúng rồi, các cô dạy ra có hiệu quả rồi. Thường xuyên nhắc nhở nó, thường nói trên miệng. Điều này vô cùng quan trọng. Đừng cho rằng chúng còn nhỏ mà lơ là việc này, bỏ mất thời kỳ giáo dục này. Muốn dạy lại cho chúng bốn loại tâm này sẽ không kịp nữa rồi. Vì sao vậy? Vì tâm vô liêm sỉ, tâm không cung kính, tâm tranh đua với người đều sanh khởi. Tâm ác đều sanh khởi rồi, tâm thiện đều bị đè xuống rồi, thì bạn có nói với chúng, chúng cũng rất khó tiếp nhận, vì đã thành thói quen rồi. Cho nên trong hoàn cảnh như vậy, chúng ta biết giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường là nền tảng của trẻ, mà nội dung dạy học nhất định là hiếu để, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ. Sĩ là giới hạn. Từ nhỏ phải cho chúng biết, không có điều gì quan trọng hơn điều này. Ăn cơm cũng không bằng, cho nên không cho chúng ăn cơm, quỳ ở đó. Ăn cơm là bảo đảm mạng sống của một người. Con người không ăn thì sẽ chết. Mấy ngày không ăn cơm cũng không được. Cho nên vì sao phạt chúng quỳ không cho ăn cơm? Nói cho chúng biết tâm hổ thẹn của con còn quan trọng hơn tánh mạng của con. Việc con ăn cơm, người xưa nói, đói chết là việc nhỏ, mất khí tiết là chuyện lớn. Lời này không phải chỉ dành riêng cho phụ nữ, người nam càng phải như vậy. Cho nên từ xưa đến nay, người nam người nữ của dân tộc ta đều xem khí tiết, đều xem liêm sĩ quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chết cũng không thể so sánh được với những điều đó. Đây chính là như vậy. Văn hóa truyền thống dân tộc, tinh thần của chúng ta đều nằm ở đây. Bạn xem người xưa hay nói ba câu là bần tiện cũng không thay đổi, có nghèo hơn thì cũng không thay đổi sự tôn nghiêm của họ. Di là thay đổi, dao động sẽ không dao động, sẽ không chìa tay ra định hót lấy lọc người khác, thậm chí trộm của người khác không thể nào. Đây là tinh thần và dáng vẻ của dân tộc ta, uy vũ không thể khuất phục, phú quý không được phóng dật. Từ xưa đến nay tinh thần của chúng ta chính là như vậy. Mất đi tinh thần này, vậy bạn còn gọi là người Trung Hoa nữa hay không? Tai nạn liền bắt đầu rồi. Bạn xem hiện nay dường như là chuyện nhỏ không đáng nói, để đến khi lớn chúng trộm những đồ quan trọng, trộm tiền. Khi trộm những đồ này thì xong rồi, sẽ phải ngồi tù. Tai nạn liền bắt đầu rồi. Chị xem gia cảnh nhà chị đâu phải là rất tốt đúng không? Càng ở hoàn cảnh như vậy thì càng phải đối với chúng là nghèo cho sạch, rách cho thơm, chí phải lớn. Việc này vô cùng quan trọng. Nếu không bạn nói gia đình này mình nghèo khó, chúng ta bắt đầu đi ăn trộm thôi, vậy còn được hay sao? Kỳ thực chúng tôi thực sự đã lơ là việc này, thực sự không chú ý đến những chuyện này. Bởi vì rất nhiều phụ huynh và học sinh thời đại chúng tôi đều không được nhận qua nền giáo dục này, cho nên không có người đi học. Chúng tôi chỉ là những người ở bên ngoài, đọc sách cũng tương đối ít. Cho nên con trẻ học thuộc Đệ Tử Quy, chúng tôi cũng đều học rồi, nhưng thật sự là học không vào được. Bạn xem, trong Đệ Tử Quy nói, dùng đồ người cần mượn rõ, nếu không hỏi tức là trộm. Thật sự thuộc lòng, có trường học còn biết hát, nhưng hát xong thì vẫn tiếp tục làm, tiếp tục trộm cắp. Cho nên cách học này không có tác dụng. Chị học Phật bao nhiêu năm rồi? Cũng gần 10 năm rồi à? 10 năm à? Vậy thì con chị xảy ra chuyện này, người làm mẹ với chị có cảm nhận gì? Khi học Phật đã 10 năm rồi, học Phật còn cao hơn học nho, tu đạo. Mặc dù là người học Phật, nhưng dường như không liên quan gì với việc này. Không liên quan à? Không liên quan. Dường như học Phật và con mình trộm đồ là hai việc. Tôi đã nghĩ như vậy. Trẻ nhỏ tùy tiện trộm những đồ như một cây bút chì, truyện tranh dường như rất là bình thường, là chuyện rất thường tình. Bởi vì những đứa trẻ khác cũng đều như vậy. Vì bình thường lúc chị học Phật nội dung chủ yếu là gì? Chị tu như thế nào? Mấy năm trước tôi đi khắp các chùa. Trước đây là đi khắp các đạo tràng à? Dạ đúng à. Trước đây là đi khắp các đạo tràng, không biết học Phật là gì. Đi khắp các đạo tràng, đốt nhang, đến chùa thì gọi là học Phật. Sau này mới hiểu, năm sau năm nay pháp của lão pháp sư mới hoằng dương đến chỗ của chúng tôi. Khi đó chỗ của chúng tôi mới bắt đầu nghe kinh, biết được Phật pháp. Chính là học tập, học làm người. Đây là nền tảng để làm người. Còn hiểu được lý luận của Phật pháp. Trước đây thì không biết học Phật là làm gì. Đúng vậy. Cho nên sau khi xảy ra sự việc của đứa trẻ này, chúng ta lại nghĩ đến lời dạy bảo của sư phụ. Thật quá đúng. Sư phụ nói đây là lời năm xưa khi Phật tại thế đã nói. Trước không học tiểu thừa mà học đại thừa thì không phải là đệ tử Phật. Tiểu thừa là gì? Là nhà nho của chúng ta. Tiểu thừa, bạn xem những kinh điển tiểu thừa, sau này ở nước ta thật sự dần dần không có người tu nữa rồi. Vì sao vậy? Mọi người phát hiện nội dung của tiểu thừa, nho gia đạo gia của chúng ta đều có thể thay thế được. Họ nói đều giống nhau. Cho nên không học tiểu thừa trước, tức là không học nhà nho trước. Nhà nho là gì? Nhà nho lấy Đệ Tử Quy làm nền tảng. Đây là kinh điển của nhà nho. cao hơn chút nữa là tứ thư ngũ kinh. Hãy làm tốt nền tảng của nhà Nho trước. Không học những kinh điển này thì không phải là đệ tử Phật. Cho nên ở nhà, người làm cha mẹ như chúng ta nói học Phật, nhưng trên thực tế là không có nền tảng. Người làm cha mẹ không có nền tảng thì làm sao dạy dỗ con cái được chứ? Đặc biệt là người làm mẹ. Người làm mẹ vô cùng quan trọng. Vừa rồi chúng tôi nói gia đình chị không phải là nhà khá giả, đặc biệt là ở Tây Bắc. Phải nói với con cái là nghèo cho sạch, rách cho thơm. Lấy trộm một lần thì người mẹ phải bắt chúng quỳ ở đó, trộm lần nữa thì phải đánh chúng. Khi chúng tôi còn nhỏ đều được giáo dục như vậy. Dám trộm đồ của người khác thì cha mẹ liền cho ăn một bạt tai, nên chẳng ai dám. Họ dạy như vậy. Hiện nay không còn nền giáo dục như vậy nữa, không cần đó nữa. Cho nên trong hoàn cảnh như vậy thì những đứa trẻ này đáng thương rồi. Học Internet, học những người bạn xấu trong trường, cuối cùng đợi khi thói quen của chúng thành tự nhiên rồi thì niệm A-di-đà Phật cho chúng cũng vô dụng thôi. Dạ, chính là như vậy. Tôi lo lắng sau này thì mấy năm nữa tôi sợ con tôi sẽ hết cách dạy. May mắn tôi gặp được trường của thầy cô, nên tôi nhanh chóng đưa con mình đến. Nếu ở với chúng tôi thêm mấy năm nữa, khi đó 13-14 tuổi, e là chúng tôi sẽ không còn cách dạy nữa rồi. Đều học cái xấu mà. Dạ, đều học cái xấu, đều là như vậy. Ở đó chị đã phát hiện ra điều gì mà nhất định không cho con học ở trường nữa, mà đưa nó đến trường văn hóa truyền thống. Trước đây nó ở nhà với chúng tôi, tôi quản nó tương đối sát sao. Dường như cảm thấy nó đã sắp trưởng thành rồi. Nó trở về nói với cha mẹ đều là những chuyện ăn chơi, hưởng thụ, chuyện hàng hiệu. So sánh những thứ này với bạn học phải không? Không phải mà, dường như chúng đã đến giai đoạn trưởng thành rồi. Có vẻ như đã tiếp cận với những chuyện yêu đương rồi. Yêu đương sao? Dạ đúng à. Nó mới 9 tuổi mà. 9 tuổi, lớp nó có học sinh 11 tuổi, lớn hơn nó 2 tuổi. Nó trực nhật trở về nói với tôi, cô bé lớn hơn nó 2 tuổi, nó là lớp trưởng. Con nhìn thấy người bạn trai kia, vừa đến thì bạn ấy liền trèo lên người, cõng bạn ấy đi. Hơn nữa khi đi họp phụ huynh, tôi thấy cô bé đó mặc quần áo vô cùng diêm dúa, loè loẹt. Tôi nhìn thấy, tôi nói nếu thêm 2 năm nữa con tôi học những phong cách này thì nó chắc chắn sẽ bị ô nhiễm. Những học sinh đó đang yêu đương sao? Dường như đang nghiêng theo hướng đó. Ở khu vực của chị hiện tượng này có phổ biến không? Rất phổ biến. Học sinh cấp 2, cấp 3 rất là phổ biến. Là một phụ huynh, chúng ta nghe được sự phản ứng này cũng không phải là người đầu tiên. Nên làm sao đây? Không có cách gì tốt hơn. Bạn nói đưa đến trường văn hóa truyền thống. Trường văn hóa truyền thống nào là chánh tâm? Chánh phái đây. Cho nên hiện nay đây là vấn đề mà phụ huynh đau khổ nhất. Chúng ta cảm thấy cách tốt nhất là những người mẹ này đừng ra ngoài bận đi kiếm tiền nữa, đừng bận đi đánh mạt chược, ăn chơi hưởng lạc nữa, mà hãy trở về bổn phận của mình đi. Người già ở nhà cũng phải thường học văn hóa truyền thống. Ở nhà bạn là một người thầy tốt, đặt hy vọng vào người khác, việc đó chưa chắc có thể được như ý muốn. Tốt nhất là ở nhà dạy tốt con cái, đừng để chúng bị Internet, truyền hình làm cho ô nhiễm. Quan trọng nhất là phụ huynh trước tiên phải hiểu văn hóa truyền thống là gì. Hiểu để trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ. Bạn xem đứa trẻ nhỏ như vậy, nó ở ngôi trường đó là thành tình trạng như vậy. Bạn học đều là trộm đồ, yêu đương, là tiểu học đó. Cho nên nhà đại sử học nước Anh, ông Toynbee từng nói, muốn cứu vãn nhân loại của thế kỷ 21 chỉ có đạo Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Các bạn là phụ huynh, tôi nghĩ các bạn đều có thể thể hội. các bạn là người yêu thương con cái nhất. Có ai nói là cha mẹ không yêu thương con cái đâu chứ? Nhất định phải tìm cho chúng một nơi tốt đẹp, cho chúng nhận nền giáo dục tốt. Lần này đứa bé này trộm đồ, phải lấy sự việc này làm gương. Bạn xem cô bé này, con nhất định phải nhớ, thói xấu này đến đây là chấm dứt, không được tái phạm nữa. Lớn lên người ta nói cô gái này trộm đồ, tay chân không sạch sẽ, vậy thì con không cách gì sinh tồn, đứng vững trong xã hội được rồi. Mà sẽ như thế nào? Tự nhiên sẽ tụ tập với những người xấu. Những người đó cũng là gian lận lừa đảo, lừa gạt người, con cũng sẽ tụ tập với họ. Bạn xem đứa trẻ này nhỏ như vậy, đã học trộm đồ 2 năm rồi. Mọi người các cô căn bản đã bị lừa, các cô chủ nhiệm đều bị nó lừa rồi. Cho nên tôi nói, tương lai những tội phạm trộm cướp, tội phạm lừa đảo từ đâu mà ra vậy? Do học từ nhỏ, 7 tuổi đã luyện rồi, luyện đến 17 tuổi, công phu 10 năm là tương đối tốt rồi. Cho nên mong dĩ dưỡng chánh, thánh công giả, đây là lời trong chu dịch. Mong tức là trẻ khi còn nhỏ, vừa dở lòng, vừa hiểu chuyện, thì phải dạy cho chúng cái chánh. Mong dĩ dưỡng chánh là dưỡng chánh khí của chúng, dưỡng nhân tánh, bản tánh vốn thiện của chúng. Thánh công giả chẳng có gì vĩ đại hơn điều này. Đây là lời nói với ai? Chính là nói với những người làm mẹ như các chị. Dưỡng chánh trẻ thơ là công lao thần thánh, việc này chỉ có mẹ mới có thể làm được, cha không làm được, người già không chăm sóc được, họ đã lớn tuổi rồi, chỉ có mẹ làm được. Cho nên mẹ rất vĩ đại, mẹ rất tuyệt vời. Học Phật thì không gấp rồi. Mấu chốt là bất hiếu có 3, vô hậu là tội lớn nhất. Có người phản bác rằng, rõ ràng tôi sanh được 3-4 người con đều là con trai, làm sao gọi là không có nói giỏi được, làm sao gọi là bất hiếu được chứ? Tôi nói anh bất hiếu vì sao vậy? Tôi nói anh sanh ra mấy đứa con này, có kẻ trộm, có tội phạm lừa đảo, có xúc sanh nghịch tử, bất hiếu với cha mẹ. Chẳng lẽ anh như vậy gọi là có hiếu sao? Nhà anh sanh ra 4 đứa con đòi nợ, anh sanh ra 4 đứa con đòi mạng, như vậy anh gọi là có hiếu được sao? Cho nên bất hiếu có 3, vô hậu là tội lớn nhất. Chữ hậu trong câu này không phải là sanh con ra thì gọi là hiếu. Việc này chúng ta đã nghe hiểu rồi. Cho nên lúc nhỏ nói dối, lừa người trộm đồ, vì có nhỏ hơn cũng phải nghiêm khắc trừng phạt chúng. Tôi vẫn nói thời đại chúng tôi, cha mẹ cho ăn bạc tay thì thành thật rồi, lúc đó nhớ rất dài, không dám nữa, cả đời này cũng không dám. Cho nên từ nhỏ chúng đã được giáo dục tâm hổ thẹn rồi, thì lớn lên chúng làm sao đi làm chuyện xấu được chứ? Sư phụ thường nói, nếu con người không có tâm hổ thẹn thì chuyện xấu gì cũng làm được. Đây là hàng rào mà. Cho nên mặc dù đứa con đến trường văn hóa truyền thống này của họ, nhưng hoàn toàn không có nghĩa tôi vứt con ở đây tôi không quản nữa. Cha mẹ còn có tâm chiếm tiện nghi của người, còn tâm trộm cắp không? Thường mang tâm trộm cắp thì tai nạn liền theo sau rồi. Con của bạn không thể tốt được. Thói quen trộm đồ, thói quen nói dối lừa người không thể sửa được. Vì sao vậy? Vì cha mẹ thường mang tâm trộm. Mẹ con liền tâm, cha con cùng tánh mà. Căn nguyên là ở chỗ cha mẹ. Cho nên chúng ta ngày ngày niệm Phật, không học tiểu thừa trước, không thực hiện tốt hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ thì không phải là đệ tử Phật. Đây là lời Phật nói. Cho nên chúng ta vì con cái phải tận bổn phận làm mẹ trước. Chẳng có gì quan trọng hơn điều này. Thưa thầy, thầy vừa nói đến mong dĩ dưỡng chánh, thánh công giả, chúng con thấy giáo học thời xưa quả thực có thứ lớp của nó. Ví dụ nền tảng của ngũ kinh là tứ thư, nền tảng của tứ thư là tiểu học. Tiểu học quan trọng nhất chính là minh luân. Trước tiên dạy trẻ quan hệ ngũ luân, giữa con người có quan hệ gì. Thứ hai chính là kính thân. Kính thân nói chính là ngũ thường, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nói những điều này, từ nhỏ trẻ được tiếp nhận những giáo dục luân thường này, những giáo dục luân lý đạo đức này, thì lớn lên chúng chính là chánh nhân, quân tử. Chúng sẽ không trộm đồ, giáo dục trong xã hội hiện nay. Bởi vì thiếu mất những giáo dục luân thường này, thiếu mất giáo dục nhân nghĩa lễ trí tín, liêm sĩ, cho nên trẻ nhỏ mới trộm đồ, mới làm ra nhiều chuyện trái ngược với đức hạnh của chúng như vậy. Cho nên giáo dục quan trọng hơn bất cứ điều gì. Mà giáo dục điều gì lại là việc quan trọng hơn nữa? Giáo dục hiện nay của chúng ta dường như rất phát triển, đầu tư rất nhiều tiền, nhưng không đúng rồi. Đầu tư càng nhiều tiền thì hiệu quả càng thấp. Nguyên nhân là gì? Nội dung dạy sai rồi. Nội dung dạy không phải là luân lý đạo đức. Luân lý đạo đức có gì mà ghê gớm chứ? Giáo dục nhân tánh, bạn nói có gì mà ghê gớm chứ? Mà không dạy trẻ những điều này, thì nếu không dạy thì tánh thay đổi, nhân tánh rất tốt của trẻ sẽ biến thành xấu, biến chất rồi. Vốn dĩ chúng rất tốt. Người ban sơ tánh vốn thiện, trẻ sinh ra không phải là đi trộm đồ. Vì sao chúng biến thành xấu như vậy? Nếu không dạy thì tánh đổi thay. Dạy cái gì? Giữ gìn bổn tánh nhân chi sơ, tánh bổn thiện, là dạy điều này. Giáo dục nhân tánh, giáo dục nhân tánh đều ở trong ngũ luân, ngũ thường, tứ duy bát đức. Ai dạy vậy? Cha mẹ dạy. Cha mẹ đi học Phật rồi không dạy nữa, vậy thì không được. Cho nên chúng tôi ở đây muốn nói với các cư sĩ là thân an ắt đạo thịnh. Trong nhà bạn phải an định trước. Thân tâm không hài hòa, gia đình không hài hòa thì học Phật chẳng có ý nghĩa gì cả. Bạn nói con bạn bị bắt vào tù thì bạn phải làm sao? Đúng không? Đó là làm người thất bại rồi. Người thất bại thì bạn làm sao có thể nâng cao lên cảnh giới của Phật, cảnh giới của Bồ Tát được chứ? Cho nên vẫn phải quay về bổn phận, đây là điều quan trọng nhất. Hôm nay chúng tôi dâng tiếp mục này. Hai mẹ con chỉ có thể đứng ra sám hối thì sẽ tiêu tội nghiệp, tăng phước báo công đức. Người trong thiên hạ nhờ sự sám hối của hai người mà được giáo dục. Đây là phước báo lớn mà hai người đã tu được, sám trừ hết tội nghiệp của mình. Sám hối thật sự là vì sao không tái phạm nữa, có nhớ rõ chưa? Dạ nhớ rồi ạ. Cô bé này lớn lên rồi, bị người ta nói chân tay không sạch sẽ thì nó không cách gì làm người được nữa. Nhất định phải nhớ, con nhỏ như vậy, mới 9 tuổi, con đường này còn dài. Thật sự khi đi vào ngõ cụt, học những cái xấu thì vĩnh viễn không quay lại được. Chết đi sẽ đọa ba đường ác. Vì mẹ học Phật còn có ý nghĩa gì chứ? Cho nên kỳ tiết mục này của chúng tôi rất có tính giáo dục. Bất luận là phụ huynh, còn có thầy cô giáo nhà trường, còn có những sự giáo dục trong xã hội, truyền hình, internet, tất cả đều nên phản tỉnh. Đây là đứa trẻ con một gia đình bình thường ở vùng nông thôn Tây Bắc xa xôi, hôm nay nó đã bị ô nhiễm thành như vậy. Bạn nói xem, trong huyện thành, thành phố lớn thì sự ô nhiễm đó đến mức nào? Chúng là tương lai của đất nước, dân tộc này của chúng ta, phải làm sao đây? Mới 9 tuổi. Đây là nhờ cha mẹ, người mẹ học Phật, cô đã tỉnh ngộ rồi. Bạn nói với người bình thường, những lời này họ không thích nghe. Trộm đồ có gì mà ghê gớm, liên quan gì đến anh chứ, đúng không? Đây cũng xem như gặp được phụ huynh hiểu biết. Hiện nay còn rất nhiều phụ huynh không cho là như vậy, chuyện nhỏ mà. Bạn nói phải làm sao đây? Cho nên ngày nay thanh thiếu niên nước ta phạm tội vẫn tiếp tục tăng cao trong mấy mươi năm này. Vì sao vậy? Giáo dục mấy mươi năm nay đã thất bại rồi, giáo dục gia đình thất bại rồi. Cho nên hôm nay chúng ta xem tiết mục này không chỉ giống một nền giáo dục pháp chế, mà là một nền giáo dục đức chế. Mọi người chúng ta vô cùng cảm ơn, hết sức cảm ơn sư phụ đã đưa ra cho chúng ta bốn nền giáo dục này. Nền tảng chính là giáo dục gia đình, sau đó là giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội, giáo dục tôn giáo, là bốn nền giáo dục viên mãn của đời người. Đứa bé này có phước báo, nó nhỏ như vậy phạm một chút lỗi lầm lập tức liền có người uống nắng nó. Nó có phước báo, có người ngồi tù rồi vẫn chưa từng nghe đến Đệ Tử Quy. Cho nên hôm nay toàn thế giới hoằng dương Đệ Tử Quy, văn hóa truyền thống là việc cấp bách trước mắt. Chúng tôi hy vọng có nhiều người hơn nữa đi hoằng dương văn hóa truyền thống, có nhiều người hơn nữa xem được tiết mục này của chúng tôi. Được rồi, xin cảm ơn mọi người. Xin cảm ơn thầy ạ. A Di Đà Phật, xin cảm ơn mọi người. Chúng ta lại sư phụ thương nhân là được rồi. Vì con của tôi, cảm ơn thầy đã cứu con của tôi. Xin cảm ơn thầy. Chúng ta lại sư phụ ngài thôi. Đây là lỗi của tôi. Lỗi của con tôi là lỗi của tôi. Tôi thành tâm sám hối với tất cả thầy cô giáo, với sư phụ thượng nhân. Được rồi, thầy cô đã cứu con tôi, giúp chúng tôi đi trên con đường chân chánh. Tôi thật lòng sám hối. Lỗi của con tôi thực sự là lỗi của người lớn như tôi. Tôi đã sai rồi, thích chiếm tiện nghi của người, cho nên đã tạo thành cái lỗi này của con cái. Hiện nay con tôi được ở đây, tôi thành tâm thực sự vô cùng vui mừng. Xin cảm ơn thầy cô. Được rồi, nếu như tôi dạy con thì nó sẽ luôn đi sai đường. Hôm nay nhờ thầy cô cứu giúp, tôi đã yên tâm rồi. A Di Đà Phật, xin cảm ơn thầy cô, cảm ơn lão pháp sư, cảm ơn Phật Bồ Tát, cảm ơn tổ tiên. A Di Đà Phật. Được rồi, nghe lời thầy cô. Con muốn cảm ơn thầy cô thì phải nghe lời thầy cô. Con hãy đỡ mẹ dậy đi. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.